了沙尊内，如眼温可看着他
thưa quý vị già, bây giờ Việt Nam Book Show kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 38 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạo. Tống thất kỷ trước, khi bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phạt lên Sơn Động Diệt Bích để sám hối và luyện công, Lê Ngọc Sung khám phá ra một hang động có những chiêu số thượng thừa. Độc hành đại đạo Điền Bắc Quang, sau khi đánh lừa vợ chồng Nhạc Bất Quần rời núi, đã lên Ngọc Nữ Phong, toan dùng võ lực buộc Lê Ngọc Sung theo hắn xuống núi. Lê Ngọc Sung đem những bài học trong hang động ra chống quyết võ Điền, trước khi được Phong Thanh Dương dạy cho Độc Cô Cựu Kiếm để khống chế họ Điền. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Sung chống kiếm đi cày nhắc vào trong động. Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
Người dùng cách này để hoán lại một ngày một đêm, tuy không tốn chút công sức nào, nhưng lại có một chút đề tiện vô liêm sỉ đó.
Lệnh Hồ Sung cười nói:
Để đối phó với thứ đề tiện vô liêm sỉ thì phải dùng những thủ đoạn đề tiện vô liêm sỉ mới được chứ.
Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt nói:
Thế còn đối phó với hạng chính nhân quân tử thì sao?
Lệnh Hồ Sung ngẩn ra rồi nói:
Chính nhân quân tử à?
Nhất thời Lệnh Hồ Sung không trả lời được. Cả mắt Phong Thanh Dương sáng quắc, chừng chừng nhìn Lệnh Hồ Sung gằn giọng nói:
Nếu đối phó với chính nhân quân tử thì sao?
Lệnh Hồ Sung đáp:
Nếu hắn đúng là chính nhân quân tử và hắn muốn giết Đồ Tôn thì Đồ Tôn cũng không thể cam tâm chịu chết được. Gặp lúc bất đắc dĩ, thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ cũng đành đem ra dùng chút đỉnh có sao đâu.
Phong Thanh Dương vui mừng lớn tiếng nói:
Hay lắm, hay lắm, lời người nói rõ ràng không phải là tên ngụy quân tử giả mạo làm điều tốt. Bậc đại trượng phu khi hành sự thích thế nào thì làm thế đó, hành động như nước chảy mây trôi theo đúng ý mình. Cái gì quy củ võ lâm giáo điều môn phái mẹ kiếp, toàn là thứ phần chó hết.
Lệnh Hồ Sung tủm tỉm cười. Những câu này của Phong Thanh Dương thật là trúng tim đen của hắn. Hắn nghe mà sướng dân cả người. Nhưng lâu nay sư phụ thường hắn dạy đi dạy lại, thà chịu chết quyết không thể vi phạm môn quy, không giữ quy củ võ lâm để đến nỗi làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn, nên hắn không thể công nhiên phụ họa theo những lời của Thái Sư Thúc Tổ. Huống hồ ngụy quân tử giả mạo làm điều tốt là những chữ hình như lão đang dùng để chế giễu ngoại hiệu quân tử kiếm của sư phụ hắn. Cho nên hắn chỉ tủm tỉm cười mà không dám nói hùa theo. Phong Thanh Dương đưa bàn tay khẳng khiu xoa đầu Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói:
Môn hạ của Nhạc Bất Quần lại có hạng thải bà như người. Tiểu tử này thật là có con mắt, không đến nỗi toàn là đồ bỏ đi đâu.
Lão nói tiểu tử này là ám chỉ Nhạc Bất Quần. Lão vỗ vai Lệnh Hồ Sung nói tiếp:
Cái thằng bọn con này rất hợp với ta. Nào, 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 chúng ta đem chiều kiếm thứ nhất
và chiêu kiếm thứ ba của Độc Cô Đại Hiệp luyện lại một chút xem nào.
Lão liền đem chiêu thứ nhất của Độc Cô chọn ra để giảng thuật. Đợi sau khi Lệnh Hồ Xung lĩnh ngộ được, lại đem những chỗ biến hóa trong chiêu kiếm thứ ba liên tục giảng giải và ra thí dụ chỉ điểm chi tiết. Trong hội động còn rất nhiều trường kiếm để lại, hai người đều lấy trường kiếm của phái Hoa Sơn để diễn thử. Lệnh Hồ Xung cố gắng ghi nhớ, gặp chỗ nào chưa hiểu liền hỏi ngay. Khoảng thời gian một ngày khá rộng rãi nên học kiếm không bị thúc bách như đêm trước. Từng kiếm được diễn lại rất tường tận. Sau khi ăn cơm tối, Lệnh Hồ Xung ngủ được hai canh rồi lại luyện tiếp. Sáng sớm hôm sau, Điền Bắc Quang nghĩ là hôm qua Lệnh Hồ Xung bị thương không nhẹ nên không lên tiếng khiêu chiến. Lệnh Hồ Xung cứ ở trong hậu động tiếp tục luyện kiếm. Đến cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi, tất cả các biến hóa trong chiêu thứ ba của Độc Cô Cửu Kiếm đều đã thuần thục. Phong Thanh Dương nói,
Nếu hôm nay mà vẫn đánh không lại hắn thì cũng không sao. Ngươi học thêm một ngày một đêm nữa thì bất luận thế nào, ngày mai cũng là cầm chắc phần thắng thôi.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi cầm thanh trường kiếm của vị tiền bối bổn phái để lại đi ra khỏi động. Hắn thấy Điền Bá Quang đứng bên sườn núi nhìn xa xăm, giả bộ ngạc nhiên hỏi,
Ủa, Điền huynh, sao Điền huynh còn chưa đi?
Điền Bá Quang nói,
Điền mỗ kính cẩn mong đợi Lệnh Hồ huynh xuống núi. Ngày hôm qua Điền mỗ đắc tội, bữa nay Lệnh Hồ huynh chắc đỡ nhiều rồi phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp,
Ôi chẳng thấy đỡ chút nào cả. Cái bên đùi bị Điền huynh cho một đau đó, đau quá trời quá đất thế này.
Điền Bắc Quang cười nói,
Cái bữa mà đấu với nhau ở Hành Dương đó, thì vết thương của Lệnh Hồ huynh nặng hơn hôm nay nhiều, mà miệng không có thể than đau nữa câu. Điền mỗ thừa biết Lệnh Hồ huynh lắm mưu nhiều kế. Lệnh Hồ huynh giả bộ đau đớn, cố tỏ ra thua súc để bất ngờ tấn công Điền mỗ. Điền mỗ không có bị mắc bẫy đâu.
Lệnh Hồ Xung cười nói,
Điền huynh bị mắc bẫy rồi, bây giờ có tỉnh ngộ cũng không kịp nữa rồi. Này, Điền huynh, xem chiêu đây này.
Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa vung kiếm ra, điểm thẳng vào ngực Điền Bắc Quang. Điền Bắc Quang vội giơ đao lên đỡ, nhưng lại đỡ hụt. Lệnh Hồ Xung điểm nhát kiếm thứ hai tới, Điền Bắc Quang khen,
lẽ thiệt.
Nói xong, Điền Bắc Quang giơ ngang đao đón đỡ. Lệnh Hồ Xung phóng chiêu thứ ba, chiêu thứ tư đâm tới,
này,
miệng nói,
còn nhanh hơn nữa đây này.
Chiêu kiếm thứ năm, chiêu thứ sáu đâm tới, thế tấn công phát ra từng kiếm liên tục, càng lúc càng nhanh, liên miên bất tuyệt. Đúng là hắn đã học những chỗ tinh yếu của Độc Cô kiếm pháp. Độc Cô cực kiếm hữu tiến vô thoái, nên mỗi chiêu kiếm toàn là thế tấn công. Lệnh Hồ Xung phát hơn 10 kiếm, Điền Bắc Quang sợ đến nhũn cả người ra, không biết phải đón đỡ như thế nào. Lệnh Hồ Xung phóng một kiếm, hắn lùi một bước. Phóng hơn 10 kiếm thì hắn đã lùi đến bên sườn núi. Thế tấn công của Lệnh Hồ Xung dồn dập, trang 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 trang, liên tiếp phóng 4 kiếm toàn là đánh vào chỗ hiểm yếu của hắn. Điền Bắc Quang cố gắng đỡ được 2 kiếm, đến kiếm thứ 3 thì không sao đỡ được, chân trái lùi về sau lại đạp vào khoảng không. Hắn biết sau lưng mình là vực sâu thăm thẳm, nếu rơi xuống tan xương nát thịt, tình thế nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn dùng hết sức lực chém một đao xuống đất, mượn thế để đứng vững. Chiêu kiếm thứ tư của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào yết hầu của hắn. Sắc mặt của Điền Bắc Quang trắng bệch. Lệnh Hồ Xung không nói tiếng nào, mũi kiếm vẫn không rời khỏi yết hầu của hắn. Một lúc sau, Điền Bắc Quang tức giận nói,
muốn giết thì giết đi, còn mẹ nó làm cái trò gì vậy hả?
Lệnh Hồ Xung rụt tay phải lại, lùi lại phía sau mấy bước rồi nói,
Điền huynh nhất thời sơ suất, bị tiểu đệ chiếm được thiên cơ, không nên dựa vào đó để phân thắng bại. Chúng ta đấu nữa đi.
Điền Bắc Quang hừ một tiếng, múa đơn đao như cuồng phong bão táp tấn công Lệnh Hồ Xung, miệng nói lớn,
lần này Điền mỗ tấn công trước, không có để cho Lệnh Hồ huynh chiếm phần tiện nghi đâu, nè coi đi.
Lệnh Hồ Xung thấy cương đao của hắn chém tới mạnh mẽ, liền vung trường kiếm tà tà phóng vào bụng dưới của hắn. Vừa nghiêng người né tránh mũi đao của Điền Bắc Quang, Điền Bắc Quang thấy thế kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng tới rất dữ dội, hắn thu đao về để gạt, hy vọng kình lực mình mạnh hơn, chỉ cần đao kiếm giao nhau thì có thể hất bay trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Dung chỉ mới phóng một chiêu đã chiếm được ưu thế. Chiêu kiếm thứ hai, thứ ba rút ra dồn dập, mũi chiêu kiếm đều rất mạnh mẽ và chuẩn xác. Mũi kiếm vẫn không rời khỏi những chỗ hiểm yếu của Điền Bắc Quang. Điền Bắc Quang gạt đỡ không kịp, đành phải thụt lùi. Đấu hơn 10 chiêu, Điền Bắc Quang lại đạp vào vết cũ, thoái lui đến bên sườn núi. Trường kiếm của Lệnh Hậu Sung đâm tới, ép Điền Bắc Quang phải giơ đao ra bảo vệ hạ bàn. Lệnh Hậu Sung giơ tay trái ra, năm đầu ngón tay phóng đến cách huyệt đàn trung trước ngực của hắn không đầy hai tấc, thì đột nhiên dừng lại. Điền Bắc Quang đã hai lần bị Lệnh Hậu Sung dùng ngón tay điểm trúng huyệt đàn trung. Nếu lần này hắn bị điểm trúng nữa, thì lúc té ngã không phải còn được hôn mê nằm trên đất mà phải rớt xuống vực thẳm. Ngón tay Lệnh Hậu Sung dừng lại, hiển nhiên là có ý lưu tình. Hai người nhìn nhau một lúc, Lệnh Hậu Sung nhảy lùi về phía sau. Điền Bắc Quang đi đến ngồi trên tảng đá, nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc, bỗng nhiên hắn gầm lên, múa đao xông đến tấn công. Lưỡi cương đao vun vút lên xuống, uy thế đường đao rất mãnh liệt. Lần này hắn sẽ đúng phương hướng, quay lưng hướng vào núi, nghĩ bụng dù bị người ép bức thoái lui nữa thì cũng lui vào trong sân động. Nói gì đi nữa hắn cũng phải quyết chiến sinh tử. Bây giờ thì Lệnh Hậu Sung đã thuộc hết những chiêu kiếm biến hóa của Độc Cô. Đợi cương đao của Điền Bắc Quang chém đến thì né người qua phải, mũi trường kiếm nhắm đâm vào tay trái của hắn. Điền Bắc Quang hồi đao gạt ra, chỉ thấy trường kiếm của Lệnh Hậu Sung đã biến thế đâm vào hông bên trái của hắn. Tay trái của Điền Bắc Quang cách hông trái không đầy một thước. Chiêu hồi đao này trong cái thủ có cái công, hàm ý phản kích, cho nên đường đao đầy kình lực. Vì cương đao đánh thẳng ra nên lúc cấp thiết không kịp thu đao về để bảo vệ hông, hắn đành phải nghiêng qua phải nửa bước để né tránh. Trường kiếm của Lệnh Hậu Sung nhấc lên đâm vào má trái của Điền Bắc Quang. Điền Bắc Quang vung đao đỡ, mũi kiếm đã nhắm vào đùi trái của hắn. Điền Bắc Quang không còn cách nào đỡ được, hắn phải nhẹ qua trái một bước để tránh. Lệnh Hậu Sung phóng kiếm tới tấp, toàn tấn công vào phía trái hắn, ép hắn phải lùi từng bước về mé phải. Bước được hơn 10 bước, thì Lệnh Hậu Sung đã ép hắn đến mé phải góc sườn núi. Chỗ này, có một phiến đá lớn chặn lại, không lùi được nữa. Điền Bắc Quang tựa lưng vào phiến đá, múa lên 7-8 đao, mặc cho trường kiếm của Lệnh Hậu Sung tấn công ra sao. Tay hắn chỉ nghe tiếng reo véo, tay áo, ống quần và vạt áo bên trái của hắn đã bị trường kiếm liên tiếp rạch 6 kiếm. Rách nát. 6 kiếm này chỉ làm rách quần áo chứ không làm tổn thương da thịt. Nhưng Điền Bắc Quang biết bất cứ lúc nào Lệnh Hậu Sung cũng có thể chặt đứt chân hoặc đâm thủng bụng của hắn. Đến nước này, trong phút chốc, hắn cảm thấy mọi ý niệm đều tàn lụi, ọc lên một tiếng. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đã 3 lần, Lệnh Hậu Sung liên tiếp bức bách Điền Bắc Quang đến chỗ sanh tử. Mấy ngày trước, hắn sợ võ công của Điền Bắc Quang cao hơn mình nhiều. Bây giờ thì sự sống chết của họ Điền lại nằm trong tay hắn. Chiến thắng lại rất dễ dàng, không phải tốn nhiều công sức. Mặt Lệnh Hồ Sung không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng vui mừng muốn điên lên. Sau khi thấy Điền Bắc Quang đại bại thổ ra máu tươi, bất giác hắn sinh lòng thương cảm nói:
Điền huynh, thắng bại là chuyện thường tình, hà tất phải đau đớn như vậy? Tiểu đệ đã từng thua dưới tay Điền huynh nhiều lần lắm rồi.
Điền Bắc Quang ném đơn đao, lắc đầu nói:
Kiếm thuật của Phong lão tiền bối như thần, không ai có thể địch lại. Điền Mộ Vĩnh Viễn không phải là đối thủ của Lãnh Hồ huynh rồi.
Lệnh Hồ Sung lượm đơn đao của Điền Bắc Quang lên, đưa hai tay cầm lại cho hắn, nói:
Điền huynh nói đúng lắm, tiểu đệ may mắn thắng được là hoàn toàn nhờ Phong Thái Sư Thúc Tổ chỉ điểm. Phong Thái Sư Thúc Tổ muốn xin Điền huynh đáp ứng cho một chuyện.
Điền Bắc Quang không nhận đơn đao, rõ ràng nói:
Tánh mạng Điền Mỗ đang ở trong tay Lãnh Hồ huynh, có gì cứ nói ra đi.
Lệnh Hồ Sung nói:
Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư đã lâu, không có can dự vào thế sự hết, không có thích người phàm tục quấy nhiễu. Sau khi Điền huynh xuống núi, xin đừng nói cho người ngoài biết chuyện của Phong Thái Sư Thúc Tổ. Lão nhân già thì tiểu đệ cảm kích vô cùng.
Điền Bắc Quang lạnh lùng nói:
lệnh Hồ huynh chỉ cần đâm một kiếm giết người diệt khẩu, há không phải là dễ dàng hơn hay sao?
Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước, tra kiếm vào vỏ, nói:
Hôm trước võ nghệ của Định huynh cao hơn tiểu đệ rất nhiều, nếu Định huynh cho một đao giết chết tiểu đệ thì làm gì có chuyện ngày hôm nay. Tiểu đệ xin Định huynh đừng tiết lộ hành tung của Phong Thế Giới Thúc Tổ của tiểu đệ với người ngoài, là năn nỉ Định huynh chứ không phải là có ý bức bách đâu.
Đình Bắc Quang nói:
Được, như vậy thì Điền Mỗ đồng ý.
Lệnh Hồ Xung xá dài rồi nói:
Dạ, xin đa tạ Điền huynh.
Điền Bắc Quang nói:
Điền Mỗ phụng mệnh tới đây, mời lãnh hồ huynh xuống núi. Chuyện này Điền Mỗ làm không được, nhưng chưa xong đâu. Nói về đánh nhau á, thì trong đời của Điền Mỗ chỉ đánh không thắng lãnh hồ huynh thôi, và Điền Mỗ cũng chưa chắc đã dừng ở đây đâu. Tính mạnh của Điền Mỗ thuộc về người khác, không thể để thối rửa cho đến chết. Cho nên lãnh hồ huynh đừng có trách tiểu đệ không dùng cái hành vi của hảo hán. Lãnh hồ huynh, còn ngày gặp lại.
Điền Bắc Quang nói vậy, cung tay chào rồi quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chất kịch độc trong người hắn, xuống núi không bao lâu thì có lẽ chất độc sẽ phát tác khiến hắn chết đi. Lệnh Hồ Xung ác đấu với nhau mấy ngày đã có thân tình với Điền Bắc Quang, nhất thời xúc động, hắn toan nói:
Tiểu đệ theo Điền huynh xuống núi.
Nhưng Lệnh Hồ Xung liền nghĩ lại, mình bị phạt sám hối trên ngọn núi này, nếu không có mệnh lệnh sư phụ, quyết không thể xuống núi một bước. Huống chi tên này là một thái hoa đại tặc, làm nhiều chuyện ác. Bây giờ theo hắn xuống núi sẽ hòa mình vào dòng dơ dáy như hắn, tương lai sẽ thân bại danh liệt, họa hoạn vô cùng. Lời hắn toan nói ra kịp dừng lại, không nói nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn theo Điền Bắc Quang xuống núi cho đến khi mất hút, liền quay về sân động, quỳ trước Phong Thanh Dương bái phục sát đất, nói:
Thái sư thúc tổ không những đã cứu được tính mạng của đồ tôn, mà còn truyền kiếm thuật thượng thừa cho đồ tôn, ân đức này vĩnh viễn không báo đáp được.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
Kiếm thuật thượng thừa, cái gì mà kiếm thuật thượng thừa? Hãy còn xa lắm, xa lắm.
Nụ cười của lão tiềm ẩn vẻ tịch mịch thê lương. Lệnh Hồ Xung nói:
Đồ tôn to gan cầu khẩn sư thúc tổ đem kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm truyền thụ cho đồ tôn.
Phong Thanh Dương nói:
Người muốn học Độc Cô Cửu Kiếm thì sau này người có hối hận hay không?
Lệnh Hồ Xung sửng sốt, lòng nghĩ sau này làm sao mà hối hận, nhưng hắn chuyển đổi suy nghĩ:
À đúng rồi, Độc Cô Cửu Kiếm này không phải là kiếm pháp bổn môn. Thái sư phụ sợ nói ra thì sau này sư phụ biết sẽ trách phạt mình, nhưng mà sư phụ vốn không cấm ta học qua kiếm pháp của phái khác, đã từng nói là có thể đập vỡ hòn đá trong núi để lấy ngọc cơ mà. Và lại ta đã học không ít kiếm pháp của các phái Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, trong những đồ hình trên vách đá, ngay cả võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo cũng đọc không ít. Đọc Cô Cửu Kiếm thần diệu như vậy, quả là diệu kỹ tuyệt thế mà người học võ mơ ước cầu mong được học. Ta được một bậc tiền bối bổn môn truyền thụ chi được cho, thật là một cơ duyên ngàn năm khó có được vậy.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền lại phục xuống nói:
Dạ, đây là chuyện may mắn nhất trong đời đồ tôn, sau này chỉ có cảm kích, quyết không hối hận.
Phong Thanh Dương nói:
Được, ta sẽ truyền cho người. Độc Cô Cửu Kiếm nếu không truyền cho người thì qua vài năm nữa trên thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn bộ kiếm pháp này nữa đâu.
Lão nói, nét mặt lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên là lão rất vui mừng. Nhưng nói xong, thần sắc lại chuyển sang vẻ thê lương. Trầm tư một lúc, lão mới nói tiếp:
Điền Bá Quang sẽ không cam tâm chịu thua như vậy đâu. Nhưng mà dù hắn có quay trở lại thì cũng phải 10 ngày hay nửa tháng sau. Võ công của người đã thắng được hắn, âm mưu quỷ kế lại nhiều hơn hắn, người sẽ không còn sợ hắn nữa. Chúng ta có thời gian dọc, nên học lại từ đầu để nắm vững căn bản.
Lão nói xong, đem từng quyết thức là chiêu thứ nhất trong độc cô cửu kiếm theo thứ tự giảng giải khẩu quyết, giải thích từng câu một, rồi truyền những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết. Trước đây, Tuệ Ngộ Dung cố nhớ khẩu quyết, hoàn toàn chưa hiểu rõ ý nghĩa hàm chứa ở bên trong. Bây giờ, hắn được Phong Thanh Dương tận tâm chỉ điểm, mỗi khắc đều lĩnh ngộ được một số đạo lý của võ học thượng thừa, mỗi khắc đều học được mấy chỗ biến hóa kỳ diệu ảo diệu. Bất giác, hắn vui mừng khen ngợi. Một già một trẻ ở trên đỉnh núi truyền tập kiếm pháp tinh diệu của độc cô cửu kiếm. Từ tổng kết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, cho đến phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá trưởng thức, phá tiễn thức, học cho đến địa cửu kiếm phá khí thức. Phép phá thương thức bao gồm các cách phá giải trường thương, đại kích, xà mâu, tể mi côn, lang nha bổng, bạch lạc hãn, thiên trượng, phương tiện sản. Phá tiên thức là chiêu chuyên phá giải cương đao, thiết giản, điểm hiệp quyết, quải tử, nga mi thích, trưng thủ, bản phủ, thiết bài, bát sắc trùy, thiết tùng, vân vân. Phá sách thức là phép chuyên phá trường sách, nguyễn tiên, tam thiết côn, liễn tử thương, ngư võng, phi trùy, lưu tinh, vân vân. Tuy chỉ một chiêu một thức mà lại vô cùng biến hóa. Lệ Ngộ Dung càng học về sau, càng thấm nhuần, tài lực càng tăng. Ba chiêu kiếm sau cùng rất khoa học. Phá trưởng thức là công phu pháp giải quyền cước chỉ trưởng. Đối phương dám để tay không mà đấu với lợi kiếm của mình, võ công tất nhiên cao cường. Trong tay có hay không có binh đao cũng không kém xa gì mấy. Những loại quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, trường pháp trong thiên hạ vô cùng phức tạp. Một chiêu kiếm phá trưởng thức, chuyên phá nào là trường quyền đả đoạn, cầm nã điểm huyệt, ưng chảo hộ chảo, thiết xa thần trường, đều bao gồm tất cả công phu quyền cước bên trong. Phá khí thức có chữ khí, gồm những môn ám khí. Lúc luyện chiêu kiếm này thì trước hết phải học thuật nghe và phân biệt các loại ám khí. Không những chỉ có thể dùng kiếm đánh gạt các loại ám khí của địch nhân bắn tới, mà còn phải mượn sức của đối phương đánh ngược lại, nghĩa là dùng ám khí của chính địch nhân để bắn ngược lại làm tổn thương địch nhân. Học đến để cửu kiếm phá khí thức, Phong Thanh Dương chỉ truyền khẩu quyết và cách luyện tập. Lão nói:
chiêu thức này là để đối phó với địch thủ có võ công thượng thừa, tinh thần minh mẫn, giữ tâm yên tĩnh. Ngày trước ở Độc Cô Tiền Bối ôm bộ kiếm pháp này đi khắp giang hồ, mong muốn được một lần thất bại mà không được. Vì bộ kiếm pháp này Tiền Bối lão nhân gia đã xử đến độ xuất quỷ nhập thần, cũng giống như Hòa Sơn kiếm pháp, cùng một chiêu thức, nhưng khi sử ra thì oai lực lại mạnh yếu khác nhau. Độc Cô cửu kiếm cũng như vậy. Dù người học được kiếm pháp, nhưng nếu sử ra kiếm pháp không thuần thục thì tất định không lại những cao thủ đương thời. Bây giờ người đã học được đầy đủ, nếu muốn thắng nhiều bại ít thì phải khổ luyện 20 năm nữa mới có thể so tài cao thấp với anh hùng trong thiên hạ được.
Lệ Ngộ Dung càng học được nhiều, càng cảm thấy trong cửu kiếm biến hóa vô cùng, không biết phải có bao nhiêu ngày trời mới có thể khám phá được toàn bộ bí quyết. Hắn nghe Thái Sư Thúc Tổ bảo mình phải khổ luyện 20 năm, không có chút gì ngạc nhiên cả. Hắn liền lạy xuống thụ giáo rồi nói:
nếu trong 20 năm đồ tôi có thể thông giải được di ý của Độc Cô lão tiền bối năm xưa sáng chế ra cửu kiếm này, là điều sung sướng mơ ước lớn nhất của đồ tôn.
Phong Thanh Dương nói:
người cũng không nên coi thường Độc Cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh. Học kiếm pháp của lão quan trọng nhất là quyết không thể quên chữ ngộ. Đợi đến khi thông hiểu được kiếm ý của cửu kiếm này thì muốn thi triển thế nào cũng được. Dù có quên toàn bộ phép biến hóa chiêu số cũng không sao. Ở lúc lâm địch, người không còn nhớ một chút gì nữa, thì lại càng không bị ràng buộc bởi kiếm pháp đã học. Tư chất người rất thông minh, đúng là người có khả năng để luyện bộ kiếm pháp này. Huống chi trên thế gian này, các nhân vật anh hùng hảo hán tài ba có là bao. Ta chỉ e là cũng chưa có ai đâu. Từ nay về sau, người phải tự mình dụng công cho tốt. Ta phải đi đây.
Lệnh Hồ Sung giật mình kinh hãi, run run nói:
Thái sư thúc tổ, thái sư thúc tổ đi đâu?
Phong Thanh Dương đáp:
Ta đã ở sau núi này mấy chục năm rồi. Hôm trước nhập thời cao hứng, ra động truyền thụ cho ngươi bộ kiếm pháp này. Chỉ mong sao bộ võ công tuyệt thế của Độc Cô lão tiền bối không bị tuyệt diệt mà thôi. Sao ta còn không quay về nữa?
Lệnh Hồ Sung vui mừng nói:
À, thì ra thái sư tổ ngay sau núi, thì còn gì hay hơn nữa. Đồ tôn có thể sớm chiều kè cạnh để vơi bớt nỗi hiu quạnh của thái sư thúc tổ được mà.
Phong Thanh Dương nghiêm giọng nói:
Từ nay về sau, ta không muốn trông thấy người trong phái Hoa Sơn nữa, ngay cả ngươi cũng vậy.
Thấy thần sắc của Lệnh Hồ Sung hoảng sợ, lão đổi giọng ôn hòa nói:
Sung nhi, ta với người đã có duyên với nhau, ý hợp tâm đầu. Về già, ta được một đệ tử trẻ như người để truyền kiếm pháp, quả thật là sung sướng vô cùng. Nếu người có lòng quý mến thái sư thúc tổ này, thì từ nay về sau, đừng đến gặp ta nữa, đừng làm khó cho ta nữa.
Lệnh Hồ Sung chua xót nói:
Thái sư thúc tổ, tại sao vậy?
Phong Thanh Dương lắc đầu nói:
Người biết được chuyện của ta, ngay cả đối với sư phụ người, người cũng không được nói ra.
Lệnh Hồ Sung mắt đầy ngấn lệ nói:
Dạ, đồ tôn sẽ nghe theo lời dạy bảo của thái sư thúc tổ.
Phong Thanh Dương nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi nói:
Hảo hài tử, hảo hài tử.
Nói xong, lão quay người xuống núi. Lệnh Hồ Sung đi theo đến bên sườn núi, nhìn theo cái bóng khẳng khiu của lão đang bay bay xuống ẩn khuất sâu núi. Bất giác lòng hắn đau nhói. Quý khán giả, chuyện Tiếng Họ Giang Hồ xin được tạm ngưng tại đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
thương nào biết chi chỉ vô tình thôi, cho lòng hắn những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
tan, cho dù phút giây thương hợp phải rời,
ta vẫn không thay
đổi, ta chẳng
đường xa,
đưa dù lần tình trái